cùng toàn thể ni chúng. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2006. Trong mùa an cư năm nay cũng như những năm trước, tại chùa Phổ Đà chúng ta vẫn có cái chương trình sinh hoạt học tập. Người của chư ni trong 3 tháng an cư. Thì hôm nay là ngày kết thúc cái buổi học trong mùa hạ. Thì tôi xin nhắc với đại chúng lưu ý một cái điểm mà nếu không lưu ý là không hiểu được đó. Tôi nhắc lại là nếu không để ý là không hiểu đó, rằng là cái chúng ta học kinh đó, kinh luật luận của Phật giáo trong cái chương trình học nào cũng vậy, chương trình học nào cũng vậy, chứ không phải là chỉ có một hai bộ kinh nào đó mới được nói như vậy, và còn một hai bộ kinh nào đó là phải khác, không có khác, đại để là không có khác. Đó là tôi muốn nói cái vấn đề là thiền định và tam muội. Chúng ta học Phật, cái trọng tâm của những người đệ tử học Phật, của những người xuất gia, thì không bao giờ là mà chúng ta không có thiền định tam muội mà gọi là người tu Phật được bao giờ. Do vậy cho nên là các cô phải tự nhận rằng là mình là một người thiền giả, một người thiền sinh, một người thiền sư, đều có thể tự đặt mình một trong những cái từ đó, thiền sinh, thiền giả, thiền sư đều được hết. Nói một cách khác là mình phải làm những điều đó, phải tu tập bằng thiền định và tam muội trong cuộc sống của người tu sĩ, chứ không phải thiền sinh, thiền giả, thiền sư là để dành cho những người ở trong cái chỗ có cái chữ thiền viện nào đó. Không phải vậy. Không để dành cho cái chỗ mà có chữ thiền viện gì đó, thiền viện nào đó. Còn như mình đây ở cái chùa gọi là chùa thì không được gọi là thiền giả, thiền sinh, thiền sư. Mà thiền giả, thiền sinh, thiền sư là cái pháp môn tu tập chung cho tất cả những người đệ tử Phật. Cho nên mình ở chùa không có chữ thiền viện gì hết mà mình vẫn phải tu thiền. Thậm chí là mình thường ngày mình tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, mình học cái pháp môn tịnh độ, mình niệm Phật A Di Đà, mà vẫn phải là thiền giả, thiền sư, thiền giả, thiền sinh và thiền sư. Chứ không phải mình niệm Phật A Di Đà cái là họ nói mình là người tu tịnh độ, mình không phải là người tu thiền, còn thiền là của ai đó dành riêng cho những cái thiền sinh, thiền giả, thiền sư của họ, không phải vậy. Họ không được nói như vậy và mình cũng không được nghĩ rằng mình là không phải không tu thiền. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi xin nhắc là trong ni chúng lưu ý đó. Kể cả mình niệm Phật A Di Đà trong những thời khóa biểu nào đó mà vẫn không rời thiền định mà thành tựu được cái gì. Cho nên tôi đã từng viết, từng giảng rằng là cái từ mà thiền định hay là tu thiền đó, cái đó là của chung cho những người đệ tử Phật, thậm chí là nó là cũng là cái vốn liếng chung của những người học giả, những người tôn giáo khác, người ta cũng vẫn sử dụng là cái từ thiền được nữa. Cho nên tôi đã từng ví dụ là cái thiền định đó, cái pháp môn tu thiền đó, nó giống như là cái chất muối của nhân loại vậy. Phàm là nhân loại là ai cũng phải ăn muối hết đó. Không biết ăn muối và không có ăn muối là dường như không phải nhân loại. Những cái loài thượng cầm, những cái loài hạ thú, đa số là nó không biết muối là gì, không cần muối nó vẫn sống được. Nhưng mà cái loài động vật cao cấp là con người mà không có ăn muối là không sống được. Tôi đã từng ví dụ thiền định đối với người đệ tử Phật giống như là chất muối vậy. Người đệ tử Phật nào cũng phải tu thiền định hết. Nhân loại trên mặt đất này, người nào, dân tộc nào cũng phải ăn muối hết. Thiếu muối là phù thủng, là có thể chết, và cũng không sống nổi, không ăn được. Ở trên núi mà thiếu muối là ta cũng phải kiếm cái chất cây rau dền gai đó, cây dền gai người ta đốt ra, người ta lấy lóng nước để ta tìm cái chất mặn, thế cho muối mới sống được. Nhưng mà nếu mà nó thiếu muối là nó phù thủng dữ lắm, cũng phải tìm cách mua muối để ăn thôi. Cho nên là những người tăng ni đệ tử Phật chúng ta là đều phải tập tu thiền hết. Do vậy cho nên là mấy lần rồi đó, tôi giới thiệu với ni chúng ở trường hạ này là cái đề tài mà ngũ uẩn đó. Cái đề tài ngũ uẩn đó tôi mong rằng là các vị phải thuộc kỹ thôi. Phải thuộc kỹ, mọi người đều phải nói được y như là cái điều mà tôi hướng dẫn. Bởi vì đó là một cái đầu đề thiền định. Từ sơ cơ của những người tu tập Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tức là những hàng thanh văn, muốn được đứng vào hàng ngũ của tứ quả thanh văn là đều phải dựa trên cái cơ sở của ngũ uẩn đó mà tư duy, mà tu tập, mà quán chiếu. Rồi cái hàng trung thừa là cái hàng duyên giác, cũng phải dựa trên cái giáo lý cơ sở đó mà tư duy quán chiếu tu tập. Cả đại thừa, các vị đại Bồ Tát cũng không rời cái nền tảng ngũ uẩn mà tư duy quán chiếu để tu tập mà có thể thành đạo được. Phải dựa vào cái cơ sở đó, cơ sở ngũ uẩn đó mà tư duy quán chiếu tu tập để được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên là ngũ uẩn nó quan trọng lắm. Không quan trọng sao được. Tôi nói thí dụ như đây nhá, cái này là khó nè. Khó không phải khó gì, khó là cần phải học nhiều và học kỹ, phải học thuộc, chứ không phải là khó có nghĩa là học không được. Tôi nói thí dụ như cái câu Ở đề của cái bộ luận Đại Thừa, Bất Nhất Pháp Luận mà tôi định viết ra mà tôi chưa viết. Nhưng mà tôi có thể ngồi đây tôi nói một lát là những người nào mà thông minh và chịu học là thuộc hết trơn thôi. Đại Thừa Bất Nhất Pháp Luận, bộ luận Đại Thừa 101 Pháp. Bộ luận đó đó ghê gớm sâu sắc, mà nó nằm ở trong ngũ uẩn. Từ ngũ uẩn mà ta triển khai ra cái bộ luận Đại Thừa Bất Pháp. Hồi xưa thì các vị tổ người ta ngần ngại, người ta nói Đại Thừa Bất Pháp. Khi mà tôi nghiên cứu tôi phát hiện ra đó, đối với thời đại ngày nay đó thì phải nói là Đại Thừa Bất Nhất Pháp, 101 Pháp, không có chuyện gì phải ngần ngại. Hồi xưa đó thì các vị cái điều kiện nhân văn hóa phát triển tư duy nó còn có những cái chỗ mà hạn chế. Rồi trải qua mấy nghìn năm thì cái văn hóa, cái tư duy, cái tiến bộ của nhân loại đó là người ta phát hiện ra dựa trên cái nền tảng triết học, người ta phát triển ra cái khoa học, rồi người ta tư duy, ta ứng dụng. Thì cho tới đời nay đó thì nương vào cái nhãn quan của khoa học đó, thì mình thấy ra là 101 pháp nó mới đủ hơn là 100 pháp. Hồi xưa gọi là Đại Thừa Bất Pháp, bây giờ mình có quyền nói Đại Thừa Bất Nhất Pháp thì nó mới đầy đủ. Thì cái bộ luận Đại Thừa đó đó, cái câu mở đầu ta để là như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Câu mở đầu của bộ luận đó ta dẫn rằng là như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp vô ngã nha. Đấy. Tất cả pháp đều vô ngã. Cho nên cái từ vô ngã này nè, hàng tăng ni, tăng cũng như ni, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, người nào muốn học Phật đều phải học câu đó cái đã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều vô ngã. Cái đối tượng để tư duy quán chiếu để cho thấy được tất cả pháp vô ngã đấy là cái công việc, nhiệm vụ, bổn phận của mọi người đệ tử Phật. Cho nên là sau 60 năm tôi nghiên cứu lại, tôi ôn lại những cái điều mà tôi học, học thầy, học bạn, học trong thực tiễn tu hành, trong kinh điển, thì tôi mới thấy rằng là cái ông Bồ Tát Thiên Thân mà ông đặt ra cái bộ luận Đại Thừa Khởi Tính đó, cái ông đó phải nói rằng là ông đó là tuyệt vời, tuyệt vời trí thức, đạt đạo, chứng đạo, ngộ đạo, đạt đạo và chứng đạo. Cho nên ông mới sáng tác ra, ông đó là ông Thiên Thân Bồ Tát đấy. Ông sáng tác ra là hai bộ luận, một là bộ luận Câu Xá, là ông cho rằng vũ trụ vạn hữu này là nó có 75 pháp, duyên khởi hình thành ra bởi 75 pháp. Đó là cái lúc mà tư tưởng ông còn tu học theo cái hệ tư tưởng của Tiểu Thừa. Tới chừng một thời gian sau đó, ông bước sang qua cái khu vực cái lĩnh vực tư tưởng của Đại Thừa, ông học với cái người anh của ông là ông Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước. Bồ Tát Vô Trước động viên ông nên nghiên cứu tu học Đại Thừa. Còn phần ông á, ông là Bồ Tát Thế Thân đó, là tu học Tiểu Thừa, ông bài bác Đại Thừa kịch liệt. Nhưng mà khi mà nghe lời người anh hướng dẫn rồi nghiên cứu thử về giáo lý Đại Thừa, thì ông thấy rằng là giáo lý Đại Thừa sâu sắc hơn, hoàn toàn đầy đủ trên con đường giải thoát giác ngộ. Thật ra ông mới đi theo con đường Đại Thừa, ông mới sáng tác lại một lần thứ hai, là thay vì là 75 pháp mà nó duyên khởi hình thành ra vũ trụ, kỳ này ông sáng tác là bộ luận Đại Thừa Bách Pháp, là vũ trụ này nó duyên khởi, nó hình thành bởi 100 pháp. Mà 100 pháp đó thì là nó lại nằm ở trong cái ngũ uẩn, ghê gớm như vậy đó, sâu sắc như vậy đó. 100 pháp nằm trọn trong ngũ uẩn, 95 pháp nằm trọn trong ngũ uẩn, còn lại 4 pháp. 4 pháp sau đó thì là nó là không nằm trong ngũ uẩn, nhưng mà cũng là cái đối tượng, cái trọng lượng. Nếu không có ngũ uẩn thì cũng không có 6 pháp kia. Không có 95 pháp ngũ uẩn thì cũng không có 6 cái pháp vô vi kia. Do vậy cho nên là Đại Thừa Bách Pháp là 100 pháp đó, là hoàn toàn là duyên khởi hình thành từ nơi 100 pháp. Nhưng mà ngày nay thì tôi nói là 101 pháp. Là cái nguyên do là hồi xưa là ông không dám nói cái ý căn. Ông nói cái ý căn là nó là một cái phần nửa tâm mà nửa sắc, cho nên ông không xác định cái ý căn. Do vậy cho nên là hồi xưa nó có cái từ 11 rưỡi, về vật chất nó có 11 rưỡi. Còn đời nay thì tôi nói thẳng thừng là 12. Bữa hôm tôi nói với các vị đấy, và sắc quẩn là thuộc về phần vật chất đấy. Nó có nội sắc 6 món, ngoại sắc 6 món, là 12 món, chứ không phải là 11 rưỡi như hồi xưa. Còn có lúc còn nói 11 nữa cơ. Cho nên nó có cái bài kệ là sắc pháp thập nhất, tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá, tâm sở pháp, nhị thập tứ chủng, bất tương ưng, lục cá vô vi, thành bách pháp. Nghĩa là sắc pháp hồi xưa ta nói có 11 món à. Tâm pháp là nó có 8. 24 món tâm sở pháp thuộc về loại bất tương ưng. Và 51 món tâm sở hữu pháp về cái loại tương ưng, cộng với thể là 100 pháp. Nhưng mà ngày nay á, tôi nói là 101 là tại vì tôi đã phối kiểm vận dụng cái nhãn quan của khoa học và thực tiễn của khoa học. Bằng cớ là mới đây thì tôi có một người Phật tử quen, có cái ông chồng bệnh về thân, mà bệnh về nó tương quan về cái não bộ. Rồi người ta cưa cái đầu ra, người ta lấy cái não đem riêng ra, ta cất, ta nuôi. Khoa học giờ ta nuôi từng món một được hết trơn, người ta lấy cái tim để riêng ra, ta nuôi mấy ngày cũng được. Rồi khi người ta làm mọi việc ở trong cái thân thể xong rồi, ta đem cái tim ta ráp lại, vẫn sống nhăn. Rồi bây giờ đây là cái người mà tôi nói đó, là lấy cái ốc ra đàng hoàng đem nuôi chỗ khác, nuôi trong cái phòng thí nghiệm của người ta, chứ cái chỗ rất là sạch sẽ, không có vi khuẩn xâm nhập được. ta nuôi mấy ngày rồi đó, người ta trị các cái việc ở trong thân rồi, trị cái bệnh xung quanh cái đầu rồi, cái thần kinh rồi, người ta mới lấy cái ốc đó ta đem trở lại, ta ghép giường cái là. Thì trong cái lúc mà thời gian ta lấy cái ốc ra đó, thì tim vẫn còn, nghĩa là ngũ quan vẫn còn hoạt động, tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu vẫn còn hoạt động. Nhưng mà có cái điều là không có biết, không hề biết gì hết, mà xác thì không hề chết, nghĩa là hoàn toàn hoạt động, cho nên nó mới không chết, không sinh. Sau khi mà ta nghiên cứu đủ rồi đó, ta mới lấy cái ốc ta để trở lại, ráp vô. Ráp vô rồi thì thời điểm bao nhiêu giây, bao nhiêu phút đó là con mắt ta bắt đầu là lái động, lay động. Rồi từ từ tay chân lay động. Rồi từ từ tự nó trở thành là lại con người hoạt động, đủ như là một người bình thường khác. Do vậy cho nên là mình dựa vào cái nhãn quan khoa học đó, mình biết rằng là cái ý căn là cái ốc. Ý căn là cái căn của ý thức, là cái chỗ để ý thức nó tác động vào đó mà nó làm cho người ta có sinh ra cái nhãn thức, tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếp, cái xúc, cái biết đó, là lục thức đó, là hoàn toàn là cái gốc của nó là cái ốc là nhãn căn. Do vậy mà ngày nay tôi nói rằng là 101 pháp mà cái ốc là cái ý căn hồi xưa người ta không dám nói mà bây giờ mình nói được. Như vậy thì mình cũng phải là mình hơn vị tổ. Nhưng mà tại cái môi trường hoàn cảnh thời đại như vậy thì nó phát triển thì mình bồi dưỡng thêm vô mà không có tội lỗi gì. Cũng như cái cây nó lớn lên nè, hồi còn nhỏ thì nó có chừng ngàn lá, mà nó lớn lên nó có được quyền ra 5-7 ngàn lá, mà nó lớn hơn nữa nó có thể cả hàng triệu lá cũng đâu có sao. Ê, cho nên là cái bộ luận mà Đại Thừa Bát Pháp là như thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Hà nẵng nhất thiết pháp văn hà di vô ngã, trả lời là tất cả pháp. Nghe thì nhiều vậy đó, nhưng mà lược hữu ngũ chủng. Tất cả pháp trong vũ trụ này lược tóm gọn lại nó có 5 món. Một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu pháp, ba là sắc pháp, bốn là tâm bất tương ưng hành pháp, năm là vô vi pháp. Đấy, tất cả pháp là mà tôi nói vô vi đó là tôi nói cho nó trọn cái cân đối đó, chứ kỳ thật là có tới tâm bất tương ưng hành thôi. Một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu pháp, ba là sắc pháp, bốn là tâm bất tương ưng hành pháp, cộng lại những cái đó là 95 pháp gọi là pháp hữu vi. Mà tâm pháp thì có 8, bởi hôm tôi vẽ rồi đấy. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a la gia thức đó. Thế thì là trong ngũ quẩn đó, thức quẩn đó là tâm pháp đó. Không đơn giản tí nào đâu. Cho nên học thuộc kỹ ngũ quẩn là thuộc Đại Thừa Bất Nhất Pháp Luận. Mà thuộc Đại Thừa Bất Nhất Pháp Luận là thuộc hữu vi pháp, thuộc vô vi pháp. Tức là hiểu biết cả hiện tượng của vạn pháp là pháp hữu vi, hiểu biết cả bản thể của vạn pháp là pháp vô vi. Mà những người đệ tử Phật Tư duy quán chiếu tu tập không ngoài tìm hiểu cái chân lý để nhận thức được hữu vi pháp là thế nào, vô vi pháp là thế nào. Đấy, cho nên là tôi nói kỳ này mà ai mà đi học đâu, đi học là về mà không được, không thuộc cái ngũ quẩn và hữu vi vô vi này đó, thì tôi đề nghị đừng làm như cô cái con khỉ gì nữa hết. Bởi vì đi học tận này, lần này là tôi nói cái này rất rõ, cho nên là phải học thôi. Mà học như vậy là mới có cái cơ sở để tu thiền định, mới tư duy, mới quán chiếu, mới thấy được là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Và tất cả tăng sĩ cũng đều phải thấy cái đó. Mà bà còn không thấy như vậy là tăng sĩ dởm, tu sĩ dởm, thượng tọa dởm, hòa thượng dởm. Nói ghê gớm vậy mà không sao hết, không có tội lỗi gì hết. Bởi vì hòa thượng thiệt, hòa thượng mà cái bằng thực nghĩa là hòa thượng đó thuộc hết. Thượng tọa mà thượng tọa thực nghĩa là thượng tọa đó phải thuộc hết. Đại đức mà thực nghĩa là đại đức đó phải thuộc hết. Tỳ kheo nơi thực nghĩa là phải thuộc hết. Bởi vì không thuộc cái đó là không có cái cơ sở để tư duy, quán chiếu, để tu tập, để thiền định gì hết. Ráo thì còn cái gì là đệ tử Phật xuất gia. Cho nên là tôi khuyến cáo là tất cả các vị phải thuộc hết. Nhất thiết pháp vô ngã. Nhất thiết pháp là những gì? Là gồm có nhất giả, tâm pháp, nhị giả, tâm sở hữu pháp, tam giả, sắc pháp, tứ giả, tâm bất tương ưng hành pháp, vô ngã. Mà trong bốn câu tôi vừa nói đó là 95 pháp hữu vi đấy. Mà sắc pháp tức là cái món mà thứ nhất ở trong ngũ quẩn, đó là sắc quẩn. Đấy. Rồi cái món mà tâm pháp vô ngã đấy là thức quẩn. Rất rõ ràng. Như vậy là cái vũ trụ này nó cấu tạo đương nhiên khởi hình thành là do món thứ nhất và món thứ năm, hai món đó tương quan tác động. Vì món thứ nhất thuộc thân mà món thứ năm thuộc tâm, sắc và tâm. Món thứ nhất là sắc quẩn thuộc về vật chất, món thứ năm sắc quẩn thuộc về tinh thần. Vật chất, tinh thần, thân và tâm tương quan tác động nó duyên khởi, nó hình thành ra sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, ba quẩn đó thì nó là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp thì tôi giới thiệu qua hổm rồi. Nó có 51 món. Chia làm 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món tùy chi mạc phiền não, và 4 món bất định. Đó là tâm sở hữu pháp có 51. Còn một cái loại 51 món đó là gọi là tâm sở tương ứng với tâm, ta gọi là tâm sở hữu pháp. Còn một loại cũng tâm sở hữu pháp mà bất tương ứng với tâm, đó là đắc, là mạng căn, là chúng đồng phận, là dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vân vân. Bữa hôm tôi nói rồi, phải thuộc cho hết cái đó. Cộng nó lại, tâm pháp có 8, tâm sở hữu pháp có 51, sắc pháp có 12, tâm bất tương ứng cũng là loại tâm sở hữu pháp thôi, nhưng mà nó thuộc về cái loại bất tương ứng có 14. Thế là trong cái ngũ uẩn đó nó có thải cộng lại là 95 pháp hữu vi đại. Do vậy mà Thế Tôn nói nhất thiết pháp vô ngã. Vậy nhất thiết pháp là những gì? Trong đó có một là tâm pháp, tức là thức uẩn đấy. Hai là tâm sở hữu pháp, là thọ tưởng hành. Ba là sắc pháp, tức là sắc uẩn. Đó. Vậy thì tóm lại, tất cả pháp vô ngã tức là ngũ uẩn vô ngã, ngũ uẩn vô ngã tức là tất cả hữu vi pháp đều vô ngã. Thế thì là cái đề tài này mà tư duy và thiền định đó hả? Có người thông minh, có người bồ đề tâm chân chánh phát mạnh, tư duy thiền định có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm là có thể bừng tỉnh giác ngộ được tất cả pháp vô ngã đây. Có người nếu căn tánh trầm lục có thể tư duy quán chiếu thiền định 30 năm, 50 năm, 70 năm. Chừng nào nó bừng tỉnh thấy được tất cả pháp vô ngã thì mình mới có được an lạc, được là giải thoát, được gọi là chứng đạo đấy. Cho nên cái giáo lý ngũ uẩn này nó quan trọng lắm, không thể không học được, không thể học trừ nợ quỷ thần học lôi thôi mà được. Tôi bây giờ tôi bắt buộc học trò của tôi đó, là tôi quần tới quần lui hổm dài lầm là cả mấy tháng trời rồi đó. Không người nào được quyền không thuộc ngũ uẩn vô ngã. Mà chính vì mà thấy được ngũ uẩn vô ngã đó thì mới thấy được là vô thường. Thấy được chân lý vô ngã rồi mới thấy được chân lý vô thường. Không thấy được chân lý vô ngã, không tư duy quán chiếu, không nhận thức được rằng là tất cả pháp vô ngã thì cũng không dựa vào đâu mà biết được tất cả pháp là vô thường, là khổ, là bất tịnh. Do vậy cho nên là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, cái câu đó phải học và phải triển khai cho đủ 95 cái pháp vô ngã gồm trong ngũ uẩn, gọi đó là pháp hữu vi. Từ cái giáo lý ngũ uẩn đó mà khi mà lên giáo lý đại thừa, tột đỉnh vinh quang của đại thừa, của cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì không có cái pháp môn nào mà bằng cái pháp môn như quyển tam muội. Từ cái vô ngã đó mà duyên khởi, mà tư duy tu tập á, thì cuối cùng là nắm được cái chân lý nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi pháp là nó nằm trong 95 pháp đó, nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diện, như điểm, như ba tiêu, như càn thác bà, như ảnh trung tượng, cảnh trung tượng là thủy trung nguyệt, như ba tiêu, như dương diệm, nghĩa là tất cả pháp hữu vi đều là hoàn toàn như vàng, như bóng, như mộng, như quyển, như càn thác bà thành, không có gì hết, trống rỗng. Thế thì từ cái cơ sở ngũ uẩn là giáo lý của tiểu thừa mà tư duy tu tập nó phát triển lên cái đỉnh cao của giáo lý đại thừa là như quyển tam muội, như quyển tam ma đề. Nhất thiết hữu vi pháp phải thấy cho được tính chất như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diện, như điện. Cái đó là mới cái 6 món đó, tôi nói thêm 10 cái món nữa, như dương diệm, như càn thác bà thành, như ba tiêu, như thủy trung nguyệt, như trăng dưới nước, giảng pháp nó như trăng dưới nước, như thành càn thác bà. Vì vậy mà để ý đó, Rồi vô ngã hỏi chứ vô ngã gì vô ngã? Vô ngã là thế nào? Như Thế Tôn ông nhất thiết pháp, nhất thiết pháp gồm có pháp hữu vi là 95, mà cộng thêm pháp vô vi nữa là 101. Tất cả pháp vô ngã. Rồi tất cả pháp là 95 pháp hữu vi. Rồi còn vô ngã, vân hà như vô ngã. Vô ngã là thế nào? Vô ngã nó có hai thứ. Một là bổ đặc và la vô ngã. Tức là cái thân con người động vật này vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Pháp đây tức là chỉ cho thực vật, khoáng vật. Tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Thì là thuộc về là tất cả pháp đấy, gọi là còn cái thứ hai là bổ đặc và la vô ngã là động vật vô ngã. Bổ đặc và la vô ngã là chỉ cho con cái thân con người của chúng ta. Thành ra cái chữ pháp là chỉ chung cho động vật, cho khoáng vật và thực vật. Mà chữ bổ đặc và la vô ngã đó là chỉ cho cái loài động vật cao cấp là con người, đều là vô ngã hết. Do vậy cho nên cái đối tượng tu hành của chúng ta là phải dựa trên ngũ uẩn. Trên ngũ uẩn trên 101 pháp. Nhưng mà nãy giờ đó là tôi nói trong ngũ uẩn nó có 95 pháp rồi, bây giờ tôi nói thêm 6 pháp nữa để cho đủ 101 đây nè. Mấy cô nghe có hiểu cái đó chưa? Tôi nói không đại mấy lần mấy cô có chép gì không? Có biết cái gì trong ngũ uẩn nó chứa đựng cái gì, có nhớ gì không? Đó là vấn đề nhức nhối của tôi đó. Nếu như thật sự mà mấy cô mà không có nắm cái gì hết là đó là vấn đề nhức nhối vô cùng của cuộc đời tôi. Là tại vì dưới nhãn quan của tôi mà không thuộc cái đó là có 1 vạn tu sĩ ở trên cái mặt đất này. Anh có nói cái gì đó bằng tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng Chài Già, tiếng Maroc, tiếng Phi Châu, tất cả tiếng gì ở trên thế giới cũng đều là anh nói tầm bậy thôi, anh khoác lác ba hoa vậy thôi. Chứ anh rời cái cơ sở đó là không có cái gì để anh nói về đạo Phật được hết. Tôi dám khẳng định như thế. Những người đệ tử Phật học Phật không phải để nói nhiều thứ tiếng. Cho nên ai có nói tiếng gì mặc xác người ta. Mà cái cơ sở là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà như vô ngã. Nhất thiết pháp gồm có những gì? Trả lời rằng gồm có 95 pháp hữu vi, có 6 pháp vô vi. Còn vô ngã là gì? Vô ngã là có 2. Một là pháp vô ngã, tức là thực vật và khoáng vật vô ngã. 2 là bổ đặc và la vô ngã, tức là động vật vô ngã. Tức là nói chung lại là thực vật, là khoáng vật, là động vật đều là vô ngã. Hữu vi pháp vô ngã, vô vi pháp cũng vô ngã. Cho nên cái đó đó, học kỹ đó, học ngũ uẩn thôi đó. Vì vậy cho nên là kinh nào mà cũng nói. Như tôi nói rồi đó, như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Thế tôi nói tất cả pháp vô ngã, vậy nói ở đâu? Kinh Đại Bát Niết Bàn, ta trích ra thành ra cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã. Sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quan sát tiệm ly sanh tử. Người tu sĩ phải giác ngộ thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã. Mà cái bài học thứ nhất đó là ngũ ấm vô ngã là quan trọng hơn hết. Sinh diệt vô, biết gì hơn nguyện vô chủ cũng từ ngũ ấm vô ngã. Thế gian vô thường cũng từ ngũ ấm vô ngã. Quốc độ nguy thí, mong manh tạm bợ cũng từ tứ đại vô ngã. Tứ đại khổ không cũng từ nơi khi ngũ ấm vô ngã. Khi mà thấy được là cái tính vô ngã của hiện tượng vạn pháp rồi thì mới thấy được cái chân lý vô thường, khổ, bất tịnh và không. Thường tư duy quán chiếu như vậy là lần lần xa lìa sinh tử. Đó là lời Thế Tôn dạy, ngũ ấm vô ngã phải quán ngũ ấm. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không, ngũ ấm phải thấy cho được cái tính vô ngã của nó. Đó là hai. Rồi còn mỗi đêm ta mỗi tụng quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai. Giai không có nghĩa là mỗi người đệ tử Phật tu tập phải tư duy quán chiếu, phải dùng trí tuệ của mình phải soi rọi cho tới khi nào thấy được cái tính ngũ uẩn rỗng tuếch không có gì, thì người đó mới vượt qua tất cả khổ ách. Đấy, lời Thế Tôn dạy là vậy đó. Phải thấy được ngũ ấm. Cho nên cái đó là cái quan trọng đó. Rồi, thế thì là cái vai trò của ngũ ấm nó lớn lao lắm. Nó chứa đựng cả hữu vi pháp và vô vi pháp. Mà bữa hổm mà mấy lần rồi tôi nói đó là 95 pháp hữu vi. Bây giờ tôi nói 6 cái pháp vô vi đây nè. Đây là 6 pháp vô vi. 1 hư không vô vi. Cái đầu bây giờ không xài được rồi nha. Hai, trách nhiệm vô vi. Ba, phi trách nhiệm vô vi. Bốn, tưởng thọ nghiệp vô vi. Năm, bất động nghiệp vô vi. Sáu là chân như vô vi. Đây. Này. Vô vi có sáu, sáu pháp vô vi đây, mà vô vi là bản thể, hữu vi là hiện tượng, vô vi là chân đế, hữu vi là tục đế. Vô vi là liễu nghĩa, mà hữu vi là pháp bất liễu nghĩa. Cho nên khi mà học ngũ uẩn á, là học 95 pháp hữu, hữu vi. Nhưng mà không bao giờ có hữu vi mà không có vô vi. Cũng như không bao giờ có hiện tượng mà không có bản thể. Vì vậy hễ có hữu vi thì có vô vi. Vì vậy mà hễ có hiện tượng thì có bản thể. Vì vậy mà hễ có sóng mồi bong bọt thì phải có nước biển thẳng lặng như gương. Cho nên là học ngũ uẩn đó nó ra vậy đó. Thành ra tôi mong rằng là đại chúng đi chúng đó phải học, phải thuộc. Qua cái giai đoạn phải học phải thuộc rồi là cái giai đoạn mới tư duy coi á, sắc uẩn Phật dạy nó vô ngã có đúng không? Còn nhiêu? Nãy 7:30 phải không? Tới 8:30 mới đúng phải không? Khi mà học lời Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, tức là mình phải học thuộc ngũ uẩn rồi. Vô ngã là cái gì? Vô ngã là pháp hữu vi trong cái ngũ uẩn đó. Nó có cả pháp 95 pháp vô ngã. Khi thuộc rồi mới mà ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ mỏi quá, nằm thiền cũng chưa hiểu, đi đứng cũng thiền, và có những lúc đi ra ngoài ruộng ngồi thả diều chơi cũng thiền được. Rồi nhắc một cái ghế bố dựa hoặc cái võm nằm coi thả diều chơi cũng thiền được. Hoặc là nhổ cỏ, trồng rau nhổ cỏ trong vườn cũng thiền được. Cho nên thiền không có nghĩa là thi ngồi đâu. Thiền khác, thi ngồi khác. Người ta bắt ngồi nửa tiếng, rồi tăng lên tiếng, rồi 2 tiếng, rồi 3 tiếng đó. Nếu mà người ta dạy không đúng cách thì nó là chỉ là thi ngồi. Ai ngồi dai là được chấm điểm, cái đó không phải tu thiền. Cho nên có một cái ông ở bên Mỹ, ông viết cái thơ về. Ông đọc kinh điển của tôi, ông bằng lòng 97-98%. Mà ông còn nói rằng là ông chưa nhất trí với tôi là không có là phải tin rằng là có một cái đấng, có một cái đấng thiêng liêng người ta gia hộ. Người ta cái tha lực của đấng thiêng liêng là giúp đỡ cho mình mới được. Ông có gửi cho tôi một cái tấm ảnh chụp của cái ông nào đó ngồi mấy tháng trời mà sương tuyết giá lạnh mà ông đó vẫn ngồi được mấy tháng trời. Tôi nghe nói người ta nói rằng là ngồi mấy tháng trời nhưng mà lâu lâu có che tấm màn. thì người ta bình luận rằng cho tấm màn đó để đang ăn uống gì đó, giải quyết vấn đề gì đó. Còn có người quá tin tưởng thì nói ông đó ngồi mấy tháng mà không có động địa, kể cả xương chết lạnh. Do vậy cho nên ông nói rằng là phải có một cái thần lực thiêng liêng nào đó để gia trì gia hộ mới được thành tựu vậy. Thì đó là quyền của ông thôi. Chứ còn qua cái nhãn quan học đạo hành đạo của tôi cũng như của Phật Thích Ca đấy, thì cái mà ngồi bất động như vậy đó không phải là gọi là đạt đạo hay chứng đạo, mà phải được ngồi lâu như vậy. Không cần thiết cái đó. Bởi vì có những con gấu ở miền Bắc Cực, có những cái loài súc vật ở miền Bắc Cực, trước khi mùa đông tới á, tự nó phải đào tạo cho trong con người nó chuyển dịch kiểu nào theo kiểu của nó mình không biết được. Nó ăn sao một lần một, rồi nó vô hang nó ở trong đó, nghĩa là hết mùa đông nó không có ra, không có đồ ăn để ăn nữa, mà nó vẫn sống. Thế thì cái đó có cái sức thiêng liêng gì đâu, có cái sức tha lực gì đâu. Chẳng qua là nó tùy thuận theo cái bốn mùa của vũ trụ. Mùa thu nó sinh hoạt thế nào, mùa hạ nó sinh hoạt thế nào, mùa đông nó cần phải có cái sinh hoạt kiểu nào để nó đủ sức để chịu đựng cái mùa đông vậy thôi. Cho nên không ra khỏi hang không ăn mà vẫn sống. Thì không phải vì vậy mà lúc đó con gấu trắng đó hay là các cái con loài vật đó đạt đạo gì hết. Cho nên là ông nhất trí với tôi thì tôi cũng quan hệ với ông. Nhưng mà tôi có những cái không quan hệ với ông được. Không có thiêng liêng gì hết. Ngồi lâu vậy cũng cần phải có sức thiêng liêng là tha lực gì hết á. Chưa kể là trong đó có những cái ảo thuật ở trong đó. Lâu lâu có người ta có cái thiết, người ta nói là có người hỗ trợ để che màn che kính gì đó. Thì việc đó đạo Phật không cần nói, mà cũng mình cũng không nói làm chi. Nhưng mà giá như không có hỗ trợ gì hết mà ngồi lâu cũng không phải là đạt đạo. Cho nên cái thiền mà tôi nói đó là phải tìm thế nào mà thấy cho được cái tính vô ngã của sắc quẩn. Nhãn căn có ngã không? Nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn, ý căn, cái nào là nó có cái bản chất tự nhiên của nó để nó sinh ra nó, và khi nó sinh ra nó rồi thì nó trường tồn vĩnh cửu, bất biến, bất dịch, thì cái đó được gọi là vô ngã. Mà mình ngồi thiền, mình coi cái nhãn căn của mình có cái tính vô ngã, bất biến, bất dịch, trường tồn và tự nó sinh ra đó không? Thế thì mình tư duy quán chiếu, bằng đi cũng được, bằng đứng cũng được, bằng ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được, hoặc là thoạt nhãn sinh ra, đang tắm mà ngộ, mà nhận thức được cũng được, chứ không cần phải ngồi. Đang tắm mà ngộ cũng được. Có cái ông gì đó, ông gì tôi quên tên, là ông đang tắm mà ông ngộ một cái chân lý Archimedes. Ông tắm trong cái bồn tắm mà tình cờ ra là ông muốn chìm mà nó không chìm, thì ông tỏ ngộ cái thế thì vật nào nằm trong nước đều bị sức đẩy của nước đẩy, đều bị nước đẩy lên, sức đẩy ấy nặng bằng cái trọng lực của cái vật ấy trón chỗ. Ông phát minh ra cái nguyên tắc gọi là Archimedes, ông chế ra tàu, ông chế luôn cả máy bay. Dựa trên cái cơ sở vật nào nằm trong không khí đều bị không khí đẩy lên, sức đẩy nặng bằng cái trọng lực mà của cái vật ấy trón tròn, nặng bằng cái trọng lực của không khí mà cái trọng lượng của không khí mà vật ấy trón tròn. Thế này là từ cái tấm mà nó ngộ ra một chân lý thành ra một nhà khoa học. Do vậy cho nên là cái chuyện mà tu thiền của chúng ta có khi tắm cũng được, có khi đi cầu cũng được, mà ngộ được cái chân lý vô ngã của nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn thì giá trị vẫn như nhau, vẫn như cái lúc mà ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ một lượt, bằng nhau, không có gì khác. Ngồi trong nhà cầu vừa làm việc dưới mà vừa làm việc trên, mình nhận thức được cái chân lý vô ngã thì bằng với cái giá trị ngồi giữa chánh điện 3 tiếng đồng hồ rồi, không có gì sai khác. Do vậy cho nên tôi đề nghị là chư đi chư tăng tu tập nó không phải là thiền là ngồi để thi. Vấn đề là tư duy là thiền đấy, thiền là tư duy tu, là tỉnh lự, là để cái tâm tư duy quán chiếu, để thấy cho được cái vô ngã của lục căn nội sắc, thấy cho được cái tính vô ngã của lục cảnh ngoại sắc, thấy cho được cái tính vô ngã của 51 món tâm sở, thấy cho được cái tính vô ngã của 24 món bất tương ưng, thấy cho được cái tính vô ngã của bát thức tâm vương, cộng lại là thấy cho được cái tính vô ngã, không chủ tể, không thường nhất, không tự tại của 95 pháp hữu vi. Đấy, thiền là vậy. Rồi còn á, 6 cái pháp vô vi này thật sự vô vi, không có là cái gì hết thảy. Pháp hữu vi này là cái pháp duyên sanh như như quyển, còn cái tính mà gọi là vô đó là đánh một cái trong con mắt này là đánh chẹt đây là giờ thấy lửa đỏ, thì nó thành ra cái lửa đỏ đó là pháp có. Tại vì bị đánh một cái quá mạnh cho nên thấy lửa đỏ trời, có lửa đỏ trời trong không trung, mà kỳ thật trong không gian, trong cái tánh hư không trước mắt à, có lửa không? Không. Rồi có người bị bệnh, thấy một bầy ruồi luôn luôn lúc nào cũng bay trước mắt, mà kỳ thật cái bầy ruồi có bay trước mắt không? Không. Cái người không có bệnh mắt, không có bầy ruồi gì hết, trong cái không trung trước mắt này không hề có bầy ruồi gì hết, vậy mà người ta thấy có bầy ruồi là tại vì người đó bệnh con mắt. Còn thí dụ như tôi bây giờ đây, tôi giờ thấy là luôn luôn lúc nào cũng có xương ở trước mặt, mà sự thật trong cái không gian không hư không này có xương không? Người có mắt lành mạnh không hề có xương, mà tôi thấy có xương. Vậy thì khi nào con mắt tôi tỏ thì cái xương đó tự mất, khi nào con mắt người bệnh hết là tự nhiên không còn bầy ruồi. Có mắt người nào đó hết bị cái cơn mà người ta đánh mạnh đó thì không còn thấy có lửa. Vậy thì hư không vốn không hề có cái gì hết, mà ai đó thấy có là tại vì mình bệnh đấy. Do vậy cho nên hư không, ta mượn cái hư không mà ta nói cái vô vi nó không có gì hết, nó như hư không vậy. Ta mượn cái tập diệt, ta mượn cái tập diệt mà ta chứng minh rằng cái vô vi vốn không có gì hết đó, là do tập diệt. Tập diệt là lựa chọn đó, dùng cái trí tịch diệt của mình. Tôi nói ví dụ như giờ có người ta chửi mình một câu hơi nặng, cái lẽ ra là mình giận dữ lắm ha, giận dữ lắm mình chửi lại, thậm chí mình đánh lại, thì họ đánh lại mình, sinh ra một nguyên nhân đau khổ ghê gớm. Nhưng mà nếu mà mình là cái người biết tu, mình tịch diệt, tịch diệt, ôi thị phi vô thiệt tướng, tất cảnh động thành không, nó chửi vậy chứ cái chửi nó đâu có dính mắc gì tới mình đâu, đâu có dính mắc gì tới mình, nó nói mình là con chó mà mình vẫn không phải con chó kia mà, nó nói mình là súc vật mà mình vẫn là con người đàng hoàng kia mà, Thế thì là nó chửi mình á, chẳng qua là nó giận tức ở trong đầu nó. Nó mang một cái sự giận tức ở trong đầu nó chửi mình là nó lỗ thôi. Chứ còn mình không có lấy cái tiếng chửi của nó. À, do vậy cho nên là mình tâm hồn mình vẫn bình thản trước sau như một. Do vậy mà không có đau khổ, gọi là trạch diệt. Do trạch diệt, do mình lựa chọn, dùng trí tuệ lựa chọn mà là cái chữ đó tự nó không có. Và sự thật, cái âm thanh đó cũng không có cái gì để cho mình cần phải đau khổ. Do vậy mà mình không có đau khổ. Thì cái vô vi thanh tịnh không đau khổ đó là do mình tư duy quán chiếu, mình lựa chọn, mình đào thải nó ra. Cái thứ ba là phi trạch diệt vô vi. Thí dụ như bây giờ nội đây mà nói tới sầu riêng ngon thì là có bao nhiêu người thèm. Và ai đó mà không đủ tiền mua sầu riêng ăn á, mà thấy người nhà giàu ăn hoài, ngày nào cũng có 2-3 ngày ăn trái sầu riêng, mình thèm lắm, mình tủi thân. Nhưng bây giờ có cái trái cái bằng tỏn tẻn tò te, có ai thèm không? Nội đây không có ai thèm cái trái tỏn tẻn tò te hết á. Là vì bởi vì cái trái đó hồi đó giờ đâu có ai biết, giờ đâu nó có. Do vậy mà cái tâm hồn của tất cả mọi người ở đây không ai thèm cái trái tỏn tẻn tò te bao giờ. À, do vậy mà cái tâm của cái người đó, của bao nhiêu người đó đó, hoàn toàn thanh tịnh, không có hề mơ ước cái trái tỏn tẻn tò te. Tại giờ đó giờ không có ăn. Tại vì cái hồi đó giờ cái trái đó không có, không thấy, không nghe. Mà bây giờ mới nghe ông Từ Thông nói trái tỏn tẻn tò te thì làm sao mà thèm được. Do vậy mà tâm hồn vẫn thanh tịnh, vẫn là vô vi. Đó, tức là phi trạch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi. Tưởng và thọ, nếu mà cái người có trí, người ta không thèm tưởng, người ta không thèm thọ trong cái mộng tưởng đâu. Rồi bất động diệt vô vi, người ta tu thiền định tới cái chỗ bất động, ta không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết bằng cái thân này nữa. Rồi chân như vô vi, tại vì là nó là chân, nó là như, nó không là cái gì hết. Cho nên tự nó thanh tịnh bản nhiên từ hồi nào tới bây giờ, gọi nó là vô vi. Chứ kỳ thật vô vi không hề có cái vô vi là cái gì. Cái này cũng phải tu thiền mới thấy, còn không tu thiền là nghe. Người ta gọi là như vịt nghe sóng, là tại vì mình không có tu thiền. Chứ vô vi nó có 6 món, mà kỳ thật không hề có cái vô vi là cái gì. 6 món đó để tao dùng 6 cái hình ảnh, 6 cái tỷ dụ để cho mình biết gọi là vô vi. Kỳ thật không hề có cái vô vi gì. Do vậy cho nên tất cả pháp vô ngã, hữu vi vô ngã đã đành, mà vô vi cũng vô ngã. Đấy. Do vậy cho nên đừng có tu tập mà ngồi đó chờ Đức Phật cho mình cái niết bàn. À, Đức Phật cho mình cái cảm giác cực lạc nào đó cho thiệt đẹp, không có đâu. Đó là vô vi đó. Bỏ hết cái đau khổ, cái phiền não là tự có cái thế giới vô vi thanh tịnh. Chứ đừng có đòi đi đâu nữa hết á. Tự mình có cái đệ nhất nghĩa không là cái vô vi ở trong đầu mình đó. Không còn mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đó là hữu vi, đó là dục vọng. Mà bỏ đi cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thì mình trở về mình sống với cái chân như vô vi thanh tịnh vốn có của mình. Ghê lắm, ngũ uẩn ghê lắm, sâu lắm. Mà học lơ tơ mơ là phí cuộc đời thôi. Hết giờ rồi, tôi còn đi nữa. Coi như là đóng kết bữa nay đó nha. Bữa nay là mãn mùa hạ rồi đấy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề